chuyên mục Lao động và Công đoàn. Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 8 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết với tiêu đề Công đoàn là chỗ dựa tin cậy cho người lao động. Và trong phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn 10 điều người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện, sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là khai thác và chế biến khoáng sản. Những năm qua, bên cạnh việc duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần Kim Sơn còn luôn chú trọng đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động. Chúng tôi xin gửi tới quý vị bài viết về hoạt động của công ty Kim Sơn với tiêu đề Công đoàn là chỗ dựa tin cậy cho người lao động của phóng viên Hồng Thương.
Chúng tôi đến thăm công ty cổ phần Kim Sơn vào đúng ngày công đoàn công ty tổ chức buổi khám bệnh định kỳ cho đoàn viên người lao động. Đây là việc làm thường niên nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công đoàn viên. Từ đó tăng cường sự gắn kết giữa công ty và người lao động. Anh Nguyễn Trọng Toán đang cầm trên tay quyển sổ theo dõi khám bệnh, vui mừng chia sẻ. Làm việc tại công ty được 8 năm và từ khi có tổ chức công đoàn, năm nào các đoàn viên, người lao động cũng được khám bệnh định kỳ.
Công đoàn của công ty cổ phần Kim Sơn thì rất quan tâm đến đời sống của anh em công nhân. Và nhất chi là về chế độ ăn ca hay là bồi dưỡng độc hại hay là các chế độ khác thì đều rất là tốt. Anh em công nhân rất phấn khởi và đoàn kết.
Công đoàn công ty cổ phần Kim Sơn hiện có 90 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong những năm qua, tổ chức công đoàn đã tham mưu với ban lãnh đạo công ty quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho đoàn viên. Đồng thời tổ chức phong trào văn nghệ, thể thao cũng như tổ chức thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi ốm đau và tặng quà nhân các dịp lễ Tết. Xác định rõ vai trò của tổ chức công đoàn là quan tâm, chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Hàng năm, Ban chấp hành công đoàn đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho 5 đồng chí trong Ban chấp hành, phụ trách từng mảng để thực hiện công việc mang lại hiệu quả. Trong thời gian qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Kim Sơn đã tổ chức được 40 lượt thăm hỏi ốm đau với số tiền trên 7 triệu đồng, trích gần 25 triệu đồng để tặng quà đoàn viên dịp Tết, cấp phát trên 100 bộ quần áo, mũ và găng tay bảo hộ cho công nhân làm việc trực tiếp tại công trường. Đồng thời, công đoàn tổ chức tuyên truyền vận động người lao động thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn lao động. Do đó đã không để xảy ra tai nạn lao động và không có công nhân mắc bệnh nghề nghiệp. Chia sẻ về hoạt động công đoàn công ty, chị Nguyễn Thị Thơm, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Kim Sơn nói.
Ban chấp hành công đoàn thì luôn luôn là bám sát các chính sách của nhà nước và mỗi một cái thông tư mà chính sách đề ra thì ban chấp hành công đoàn cũng phát động đến từng công nhân để tăng thêm cái tinh thần yêu nước và đoàn kết giữa những cái người công nhân lao động với nhau. 100% các đoàn viên công đoàn hưởng ứng.
Là đơn vị sản xuất kinh doanh đặc thù nên công ty chia thành hai nơi hoạt động khác nhau. Đoàn viên sinh hoạt trong tổ chức công đoàn không thống nhất tại một điểm nên hoạt động gặp nhiều khó khăn. Để tập hợp được các đoàn viên, công đoàn và ban giám đốc đã ký kết và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động. Với tinh thần, tất cả vì mục tiêu kinh doanh và quyền lợi hài hòa của người lao động và người sử dụng lao động, ban chấp hành công đoàn đã duy trì tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm, đề ra những giải pháp để thực hiện sao cho hiệu quả hơn. Nhờ đó mà tổ chức công đoàn đã thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho các đoàn viên chia sẻ khó khăn vướng mắc để hoàn thành tốt công việc được giao. Các đoàn viên góp phần cùng công ty khai thác và chế biến khoáng sản quặng đa kim với doanh thu khoảng 50 tỷ đồng một năm, nộp ngân sách nhà nước trên 5 tỷ đồng, đảm bảo người lao động có mức lương từ 5 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn công ty cổ phần Kim Sơn, ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên khẳng định.
Thì từ khi mà chúng tôi tuyên truyền vận động thành lập thì công đoàn cũng đã thực hiện tốt cái chức năng của tổ chức công đoàn. Cụ thể là ba cái chức năng cơ bản các đồng chí từ khi đoàn này cũng đã có làm thực hiện được. Thứ nhất là về cái công tác tuyên truyền, phải nói rằng ba cái chức năng thì cơ bản công ty cũng đã làm tốt.
Những năm qua, hoạt động công đoàn công ty cổ phần Kim Sơn được ban chấp hành công đoàn thực hiện đa dạng hóa và thu hút được sự đông đảo người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn. Từ đó đoàn viên có niềm tin, chỗ dựa để góp công góp sức cùng công ty thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế đơn vị cũng như góp phần phát triển nền kinh tế chung của địa phương.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ luật Lao động mới nhất được ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Tại bộ luật này có rất nhiều điều người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi của mình. Dưới đây chúng tôi giới thiệu 10 điểm quan trọng nhất của Bộ luật Lao động liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. 1. Chỉ được thử việc một lần. Theo Điều 27 Bộ luật Lao động năm 2012, thời gian thử việc căn cứ vào tính chất mức độ phức tạp của công việc, nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc. Thời gian thử việc tối đa, không quá 60 ngày đối với công việc cần trình độ từ cao đẳng trở lên, không quá 30 ngày đối với công việc cần trình độ trung cấp, không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác. Doanh nghiệp yêu cầu lao động thử việc quá một lần hoặc quá thời gian quy định bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng và buộc trả đủ 100% tiền lương cho người lao động. 2. Lương thử việc ít nhất bằng 85% lương chính thức. Điều 28 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, lương trong thời gian thử việc của người lao động do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Doanh nghiệp trả lương cho người lao động thấp hơn 85% mức lương của công việc đó trong thời gian thử việc bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng. Điều 6 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP. 3. 3 ngày trước khi kết thúc thử việc phải báo cho người lao động kết quả thử việc. Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP nêu rõ, trong thời hạn 3 ngày trước khi kết thúc thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc. Nếu đạt yêu cầu thì kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động ngay với người lao động. Nếu không đạt yêu cầu, người sử dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng thử việc. Điểm C khoản 2 điều 7 Nghị định 88/2015/NĐ-CP, khi kết thúc thời gian thử việc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà người sử dụng lao động không ký hợp đồng lao động với người lao động sẽ bị xử phạt hành chính với mức từ 2 đến 5 triệu đồng. 4. Không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng chứng chỉ của người lao động. Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định, doanh nghiệp không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng chứng chỉ của người lao động. Nếu vi phạm thì bị phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng. Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP. 5. Thời gian làm việc. Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần. Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2012. Phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng đối với doanh nghiệp thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định. Khoản 3 Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP. 6. Lương chính thức không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Từ năm 2018, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau. Vùng 1, 3.980.000 đồng một tháng. Vùng 2, 3.530.000 đồng một tháng. Vùng 3, 3.090.000 đồng một tháng. Vùng 4, 2.760.000 đồng một tháng. Theo khoản 4, điều 13, Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng sẽ bị xử phạt từ 20 đến 75 triệu đồng, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải trả đủ tiền lương cộng với tiền lãi của số tiền lương trả thiếu cho người lao động, tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm bị xử phạt vi phạm hành chính. Đáng chú ý, mới đây Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019. 7. Tiền lương làm thêm giờ. Theo Bộ luật Lao động, người lao động làm thêm giờ vào ngày thường được hưởng 150% lương, vào ngày nghỉ hàng tuần được hưởng 200%, vào ngày lễ Tết được hưởng 400% lương. Điều 97, Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2012. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm được trả lương ngày thường bằng 210%, ngày nghỉ hàng tuần bằng 270%, ngày lễ Tết bằng 390%. Doanh nghiệp trả lương làm thêm giờ thấp hơn quy định sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng. Tham khảo cách tính tiền làm thêm giờ vào ban đêm, ngày lễ, Tết. 8. Người lao động được trả lương đúng hạn đầy đủ. Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2012 nêu rõ nguyên tắc trả lương cho người lao động trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được trả chậm quá một tháng. 9. Lao động nữ được nghỉ 30 phút một ngày trong kỳ đen đỏ. Theo Bộ Luật Lao động năm 2012, lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, tối thiểu 3 ngày trong một tháng. 10. Cấm phạt tiền, cắt lương người lao động thay cho xử lý kỷ luật lao động. Bộ Luật Lao động năm 2012 nhấn mạnh cấm dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động. Nếu vi phạm bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng, đồng thời buộc trả lại tiền hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố số tháng 8 năm 2018. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.